Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm 16 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ tri ân dâng lên Đức Bà Măng Côi Bombay của một nam tín hữu Công giáo Ý. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài Lên trời với mẹ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để tránh một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới. Đức Tổng giám mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican hôm 14 tháng 8 vừa qua. Các thống kê hiện nay cho biết có 170 triệu trẻ em èo ọt vì thiếu thực phẩm thích hợp. Có các nước đang bị đói, chẳng hạn như Yemen, nơi có tới 10 triệu dân thiếu ăn, và 260.000 trẻ em thiếu dinh dưỡng có nguy cơ bị chết. Thế rồi còn có các nước trong vùng Sahel, Somalia và Nam Sudan cũng bị nạn đói. Liên Hiệp Quốc cho biết phải cần tới 8 tỷ Mỹ Kim để có thể đáp ứng các nhu cầu cấp thiết hiện nay. Nhưng tới nay đã chỉ thu được gần 4 tỷ. Do đó nạn đói vẫn còn đó và có nguy cơ trở thành phức tạp hơn vì một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới do nạn hạn hán mất mùa xảy ra tại Hoa Kỳ, Nga, Australia và một số nước khác sản xuất lương thực nhiều nhất thế giới. Nạn hạn hán mất mùa tại Hoa Kỳ hiện nay trầm trọng nhất kể từ 60 năm qua, vì thế số lượng đậu nành và bắp sản xuất đã giảm. Và so với tháng 6, giá cả tăng vọt 17% hồi tháng 7 vừa qua. Nạn giá cả lương thực gia tăng sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội như đã xảy ra trong các năm 2007-2008 với các cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng tại 30 quốc gia từ Bangladesh tới Haiti. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực, cần phải đề ra một đường lối chính trị thực phẩm toàn cầu, chú ý tới các lý do gây ra nạn khan hiếm thực phẩm. Trong các lý do dĩ nhiên có nạn hạn hán mất mùa, nhưng cũng có sự kiện một số lượng rất lớn các sản phẩm nông nghiệp từ bắp cho tới củ cải đường được sử dụng để chế xăng sinh học, đặc biệt là ethanol. Do đó, trong thời gian này, đang có các cuộc tranh luận làm sao tìm ra một chính sách thích hợp duy trì thế quân bình giữa việc bảo vệ môi sinh khỏi lượng than khí quá lớn thải vào khí quyển do dầu hỏa, khí đốt, xe cộ và các hãng xưởng kỹ nghệ và nhu cầu thực phẩm của người dân, bởi vì thực phẩm là nhu cầu thiết yếu gắn liền với cuộc sống con người. Ngoài ra cũng cần có các biện pháp mạnh mẽ hữu hiệu để chống lại nạn đầu cơ tích trữ thực phẩm và nạn khai thác bóc lột đối với các giai tầng nghèo túng nhất trong xã hội. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng không được coi thực phẩm như là các hàng hóa chung khác, bởi vì quyền có thực phẩm và nước uống gắn liền với sự sống con người, do đó không được đùa giỡn hay tích trữ đầu cơ, kiếm lời trên sự sống của người khác.
Istanbul, Đức Bartholomeos I, Giáo chủ chính thống Constantinople, Kim giáo chủ danh dự chính thống toàn thế giới, khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 8 hôm qua. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ bày tỏ lo buồn vì nạn bạo lực lan tràn khắp nơi trên thế giới, từ châu Mỹ tới Phi Châu, xuyên qua Âu Châu và Á Châu. Mọi đại lục đều đang phải đối phó với hiện tượng bất khoan nhượng, không chỉ tàn phá sự ổn định và nền hòa bình thế giới, mà cũng chối bỏ các quyền con người nữa. Giết người vì kỳ thị chủng tộc, diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, bài Do Thái, tàn phá các nơi thờ tự, vân vân, đều là các hành động mang rợ, cần được tố cáo công khai, đặc biệt khi chúng đội lớp tôn giáo để tự biện minh. Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople cũng lo âu trước các tình hình vùng Trung Đông cũng như Nigeria và Sudan, các vụ đụng độ giữa các tín hữu Hồi và tín hữu Kitô trong các vùng này phải được vượt thắng bằng cách thăng tiến yêu thương đối với người dân lân cận và diễn tả sự hiệp nhất giữa con người với nhau. Nhưng nhất là Tòa Thượng phụ lo âu cho tương lai của người dân Syria và các Kitô hữu tại đây. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ hãy buông khí giới và cho phép các tổ chức nhân đạo cứu trợ dân chúng. Giải pháp cho các xung đột này trên hết là sự đối thoại. Vì đối thoại không chỉ có nghĩa là hiểu biết và khoan nhượng với người khác, mà còn cho phép hòa giải và thay đổi nữa.
Đức Thượng phụ Bartholomaeus cũng kêu gọi các giới lãnh đạo tôn giáo cùng nhau hoạt động để đem lại hòa bình cho thế giới. Như là hàng lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có bổn phận luân lý, chống lại chiến tranh và thăng tiến hòa bình như nhu cầu thiết yếu nền tảng sống còn cho toàn nhân loại. Tôn giáo không thể và không bao giờ được là cớ cho chiến tranh và xung khắc, cũng như không bao giờ được phép trở thành dụng cụ của khuynh hướng cuồng tín vì các lý do và mục tiêu chính trị. Mọi tội phạm nhân danh tôn giáo đều là một tội phạm chống lại tôn giáo. Trong sự tôn trọng này, đối thoại là hy vọng duy nhất giúp có hòa bình. Sau cùng, Đức Thượng Phụ bày tỏ tình liên đới và cảm thương đối với mọi cộng đoàn nạn nhân của bạo lực và kêu gọi mọi giáo hội chính thống cũng như các giáo hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo khác, mọi tổ chức quốc tế, các quốc gia và mọi người thiện chí nỗ lực góp phần để cho hòa bình chiến thắng chiến tranh và thù hận.
Roma, nhưng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời hôm qua, Caritas Roma đã huy động 250 thiện nguyện viên phục vụ ăn uống và điều khiển các chương trình giải trí cho hơn 1.800 người nghèo, đa số là người không gia cư và người già, tại bãi biển Con Tàu ở Ostia, cách Roma 30 cây số. Đây là nơi Caritas Roma tổ chức các tuần lễ hè cho các gia đình khó khăn, được chính quyền thành phố theo dõi trợ cấp và các dịch vụ xã hội. Riêng trong thành phố Roma, 36 trung tâm của Caritas cũng tổ chức bữa ăn trưa cho người nghèo. Ngày lễ bắt đầu lúc 10:30, với thánh lễ do Đức ông Enrico Ferrucci, giám đốc Caritas Roma chủ sự, trong nhà nguyện thánh nữ Giacinta, gần thành phố Bác Ái. Vào lúc 12 giờ trưa, có bữa ăn tại trung tâm bàn ăn Gioan Paolo đệ nhị, trên đồi Oppio. Đức ông Ferrucci và phó thị trưởng thành phố Roma, Sveva Benvio, đã chào mừng mọi người hiện diện và dùng bữa trưa với người nghèo. Trong suốt tháng 8, 36 trung tâm của Caritas Roma đều có các sáng kiến trợ giúp người già và người vô gia cư.
Jos, Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục Jos de Nigeria, cầu mong đừng có các vụ tấn kích mới chống lại các tín hữu Kitô cũng như các tín hữu Hồi trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đức cha đã bày tỏ ước mong này trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 14 tháng 8 vừa qua. Hôm thứ Hai tuần trước, đã xảy ra một vụ tấn công một nhà thờ Kitô khiến cho 20 tín hữu bị thiệt mạng. Đức cha nói, Ngài và tín hữu cầu nguyện để đừng có các vụ tấn công mới trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đức cha tin nơi quyền năng can thiệp của Đức Mẹ để Nigeria đạt được an ninh và hòa bình. Dĩ nhiên các tín hữu Kitô lo âu mỗi khi họ đi tham dự thánh lễ hay một buổi cầu nguyện vì các nhóm khủng bố có khuynh hướng tấn công trong các dịp có đông người hội họp. Và không ai có thể biết trước khi nào, ở đâu và như thế nào. Đây cũng là lý do khiến cho có người lo sợ ở nhà. Tuy nhiên, các Kitô hữu vẫn tiếp tục đi tham dự thánh lễ và không sợ các vụ tấn kích của sự dữ. Đức cha Kaigama cho biết, Ngài vẫn lạc quan mặc dù phải sống trong bầu khí căng thẳng và sợ hãi. Liên quan tới sự kiện Hiệp hội các giáo hội Kitô 19 bang Nigeria yêu cầu Tổng thống Jonathan Goodluck từ chức, Đức Tổng giám mục Kaigama nói, Ngài không chia sẻ quan điểm của họ vì các Kitô hữu đã không được tham khảo ý kiến. Điều Đức cha nghĩ đó là Tổng thống phải tích cực hơn nữa và tìm mọi phương thế để chấm dứt nạn khủng bố phá hoại. hiện nay chính quyền thiếu sáng kiến, óc sáng tạo và ý chí chính trị. Vì thế đất nước mới rơi vào tình trạng mất an ninh.
Brasilia, tuần gia đình của Ủy ban Sự sống và gia đình của Hội đồng Giám mục Brazil phát động, đang tiến hành trên toàn nước nhằm thăng tiến, củng cố và rao truyền tin mừng cho gia đình và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 8. Tuần gia đình tại Brazil đã lấy lại đề tài của Ngày Quốc tế Gia đình, diễn ra tại Milano trong các ngày từ 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua là gia đình, việc làm và lễ nghỉ. Thông cáo do Ủy ban công bố khẳng định tuần lễ được rộng mở cho tất cả những ai muốn tham dự và nhằm các mục đích sau đây. Đào tạo nhân lực chuyên môn, biết thông truyền các giáo huấn của giáo hội một cách đơn sơ, rõ ràng và chính xác. Thăng tiến và củng cố vai trò của giáo dân trong việc dạy giáo lý tin mừng và tìm các giải pháp cho các vấn đề của gia đình. Kích thích sự lớn mạnh của nền tu đức gia đình. Hiệp nhất các nỗ lực để cho gia đình thực sự là đền thờ sự sống, bằng cách đề cao phẩm giá con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên và chống lại các luật lệ đi ngược lại sự thật tự nhiên này. Ngoài ra, tuần lễ gia đình cũng nhắm thức tỉnh gia đình trong sứ mệnh thánh thiêng, không thể thay thế được và không thể hủy bỏ, là giáo dục và là trường dạy, trong đó con người học sống các giá trị nhân bản, tin mừng và tôn giáo. Thêm vào đó là huy động ý thức truyền giáo của gia đình bằng cách tìm mọi phương thế giúp chữa lành và củng cố tế bào nòng cốt này của xã hội. Từ đó phát xuất ra sức mạnh của mọi tổ chức xã hội và chú ý tới các trợ giúp mà các hiệp hội gia đình có thể cống hiến cho gia đình. Sau cùng, tuần lễ gia đình toàn quốc Brazil cũng muốn ủng hộ gia đình của các cộng đoàn và các giáo xứ. Đem các gia đình đã rời xa giáo hội trở lại với cộng đoàn bằng cách thăng tiến sự tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ quan trọng nhất và yểm trợ các phong trào và hiệp hội gia đình thăng tiến bảo vệ sự sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua lễ trọng mừng Đức Maria hồn xác lên trời đã không có buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần, nhưng vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nel cuore del mese di agosto, la Chiesa in Oriente e in Occidente celebra la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella Chiesa Cattolica il dogma dell'Assunzione, come sappiamo, fu proclamato durante l'anno santo del 1950 dal Venerabile Pio XII.
Anh chị em thân mến, trong giữa tháng 8, giáo hội bên Đông Phương và bên Tây Phương cử hành lễ trọng hồn xác lên trời của Đức Maria Rất Thánh. Trong giáo hội công giáo, như đã biết, tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời đã do Đức Đáng Kính Pio XII công bố trong năm Thánh năm 1950. Tuy nhiên, việc cử hành mầu nhiệm này của Đức Maria đâm rễ sâu trong đức tin và trong phụng tự của các thế kỷ đầu của giáo hội. Vì lòng sùng kính sâu xa đối với Mẹ Thiên Chúa đã phát triển từ từ trong cộng đoàn Kitô. Ngay từ cuối thế kỷ thứ Tư và đầu thế kỷ thứ Năm, chúng ta đã có các chứng tá của nhiều tác giả khẳng định rằng Đức Maria ở trong vinh quang của Thiên Chúa Cha với tất cả hồn xác như thế nào. Nhưng chính trong thế kỷ thứ Sáu tại Jerusalem, lễ Mẹ Thiên Chúa Theotokos đã được củng cố với công đồng chung Epheso năm 431. Mới thay đổi diện mạo và trở thành lễ Đức Maria ngủ, vượt qua đời, hồn xác lên trời, nghĩa là trở thành việc cử hành lúc trong đó Đức Maria ra khỏi trần gian này, được vinh hiển trong linh hồn và trong thân xác trên trời, trong Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, để hiểu lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta phải nhìn vào lễ phục sinh là mầu nhiệm vĩ đại của lịch sử cứu rỗi, ghi dấu sự vượt qua của Chúa Giêsu vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh, Đức Maria là đấng đã sinh ra con Thiên Chúa trong xác thịt, là thụ tạo được tháp nhập vào mầu nhiệm đó, được cứu rỗi ngay từ lúc đầu tiên của cuộc sống mẹ, và được kết hiệp một cách hoàn toàn đặc biệt vào cuộc khổ nạn và vinh quang của con mẹ. Đức Thánh Cha giải thích lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau.
L'assunzione al cielo di Maria è pertanto il mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzata in lei. Ed è intimamente unita al suo figlio risorto, vincitore del peccato e della morte, pienamente conformata a lui.
Việc hồn xác lên trời của Đức Maria vì thế là mầu nhiệm của sự phục sinh của Chúa Kitô được thực hiện tràn đầy nơi mẹ. Mẹ được kết hiệp một cách mật thiết với con phục sinh của mẹ, đấng chiến thắng tội lỗi và cái chết, và hoàn toàn đồng hình đồng dạng với người. Nhưng việc hồn xác lên trời là một thực tại cũng liên quan tới chúng ta, bởi vì nó chỉ cho chúng ta thấy một cách rạng ngời số phận của chúng ta, số phận của nhân loại và của lịch sử. Thật thế, nơi Đức Maria, chúng ta chiêm ngưỡng thực tại vinh quang mà mỗi người trong chúng ta và toàn thể giáo hội được mời gọi lãnh nhận. Đoạn phúc âm của Thánh sử Luca mà chúng ta đọc trong phụng vụ lễ trọng này cho chúng ta thấy lộ trình mà Đức Maria thành Nazareth đã đi để ở trong vinh quang của Thiên Chúa. Đó là trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Trong đó, Đức Mẹ được tuyên bố là có phúc trong mọi phụ nữ, và có phúc vì đã tin nơi việc thành toàn các lời đã được Chúa nói với mẹ. Và trong bài thánh ca Magnificat mà mẹ hát dâng lên Thiên Chúa với niềm vui, đức tin sâu xa của mẹ tỏ ra trong ánh sáng. Mẹ tự đặt mình giữa những người nghèo, và những người nghèo thì không tính thác nơi sức riêng của mình, mà tính thác nơi Thiên Chúa. Họ dành chỗ cho hành động của Thiên Chúa có khả năng làm những điều trọng đại trong sự yếu đuối của họ. Nếu lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mở rộng chúng ta cho tương lai chờ đón chúng ta, thì nó cũng mời gọi chúng ta mạnh mẽ tính thác hơn vào Thiên Chúa, theo lời Người, tìm kiếm và thi hành ý Người mọi ngày. Đó là con đường khiến cho chúng ta có phúc trong cuộc lữ hành trần thế và mở cửa trời cho chúng ta.
Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, Công đồng Chung Vatican II khẳng định rằng, sau khi hồn xác về trời, vai trò của Đức Maria trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng mẹ vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình hiền mẫu mẹ chăm sóc những anh em của con mẹ đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ là ngôi sao dẫn đường cho chúng ta và bước tới gặp gỡ con mẹ để đạt vinh quang nước trời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam fesimus Domini mentibus nostris infunde, utque angelo nunciante, Christi Filii tui carnation coniobimus, peus passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exo nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Mi fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh chuyển tin, Đức Thánh Cha đã chào và chúc mừng lễ các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài nói, theo chân mẹ Maria và hiệp nhất với các tín hữu hành hương hiện diện trong các trung tâm Thánh Mẫu đó đây trên toàn thế giới, chúng ta hãy nói lên trở lại với Chúa sự kinh ngạc và niềm vui của chúng ta vì tất cả những gì Người không ngừng thực hiện trong chúng ta, trong giáo hội và trên thế giới. Bằng tiếng Anh, Ngài nói, ước chi gương sống và lời cầu nguyện của Đức Maria Nữ Vương nước trời gợi hứng và nâng đỡ chúng ta trên con đường hành hương đức tin, để chúng ta được vui mừng với mẹ trong vinh quang phục sinh và việc hiện thực tràn đầy các lời hứa của con mẹ. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ban cho chúng ta niềm hy vọng và sự tin tưởng. Quê trời không phải là một cái gì xa vời hay một thực tại hoàn toàn không thể biết được. Chúng ta có một bà mẹ trên đó, và cùng với Chúa Giêsu con mẹ, mẹ đợi chờ chúng ta và bầu cử cho chúng ta, để chúng ta tìm ra con đường về trời.
Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, nơi Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta trông thấy sự sống tràn đầy đã được thực hiện, và chúng ta tất cả đều được mời gọi lãnh nhận cuộc sống đó. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Ngài nhớ tới tất cả các tín hữu đang hành hương đến đền thánh Đức Bà Zasna Gora. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, đích điểm con đường dương thế của chúng ta là quê trời. Chúng ta hãy học nơi mẹ lòng tín thác cho Thiên Chúa, diệt chu toàn thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân. Xin mẹ dẫn chúng ta tới với Chúa Giêsu con mẹ và hòa giải chúng ta với Người, phó thác và dâng hiến chúng ta cho Người. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ đến từ Nagarole Rocca, Bagnolo, Pradello và Brozzo ở Verona, và các tín hữu Novi tỉnh Modena, cùng với Đức Giám mục sở tại Đức Cha Francesco Cavina và tất cả những người đang ở trong các vùng bị động đất.
Tường cũng nên nhắc rằng lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ giáo xứ Castel Gandolfo. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, đem niềm vui cứu độ đến cho Gioan Tẩy Giả đang nằm trong bụng mẹ. Và Đức Mẹ đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, đã làm cho mẹ bao việc lạ lùng. Đức Thánh Cha nêu bật rằng, ngay từ các thế kỷ đầu, tín hữu đã tin rằng thân xác Đức Mẹ không phải hư nát, nhưng được đưa lên trời vinh hiển. Mẹ là hòm bia thánh sống động, nơi con Thiên Chúa ngự trị. Mẹ được kết hiệp với Thiên Chúa một cách mật thiết hoàn toàn tới độ, có con tim lớn lao, đến nỗi toàn thụ tạo có thể bước vào trong đó. Các bảng tạ ơn trên toàn thế giới chứng minh cho điều này. Tuy đã về trời nhưng mẹ Maria luôn gần gũi và trợ giúp chúng ta. Trong Thiên Chúa có chỗ cho con người, và mẹ Maria kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa nên cũng có con tim bao la như con tim của Thiên Chúa. Mẹ cho chúng ta thấy nơi con người cũng có chỗ cho Thiên Chúa. Càng biết dành chỗ cho Thiên Chúa bao nhiêu, thì con người càng thực hiện được cuộc sống của mình và hạnh phúc bấy nhiêu. Càng xa rời Thiên Chúa, thế giới này càng trở thành tồi tệ hơn.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thực lại chứng từ tri ân dâng lên Đức Bà Măng Côi Pompei của một nam tín hữu Công giáo Ý.
Ông Gaetano Annibevoli hiện đang sống tại thành phố Genova, miền Tây Bắc nước Ý, gửi đến Nguyệt Sang Đền Thánh Bombay chứng từ tri ân Đức Mẹ Mân Côi như sau. thứ Sáu ngày mùng 4 tháng 11 năm 2011, khoảng 9 giờ 30 phút sáng, như thường lệ con ra khỏi nhà. Trời hôm ấy có vẻ bình thường như mọi ngày, với bầu trời hơi u ám và cơn mưa nhẹ hột. Thế nhưng đến 11 giờ thì mọi sự thay đổi hết. Cơn mưa trở nên dữ dội hơn và gió thổi thật mạnh, đẩy về hướng đường Ferrejano và đường Bisagno. Trước khoảng 12 giờ rưỡi một chút, con đang ở trong khu vực gần trường Thánh Nữ Agatha. Bất ngờ tiếng điện thoại di động reo. Đó là Anna, xin con ghé lại trường đón cháu gái Irena. Con dừng xe lại và ngồi đợi trong xe. Bởi vì mưa như thác đổ nên con không thể bước ra khỏi xe. Đến lúc 12 giờ rưỡi thì cơn mưa nặng hạt có vẻ giảm bớt, nên con lợi dụng ra khỏi xe để đi đón cháu gái. Bé Irena chạy như bay từ trường xuống và nhanh như chớp, con bé chui thẳng vào xe. Chúng con bắt đầu ngay cuộc hành trình trở về nhà. Đi được nửa đường thì con bé để ý nói với con rằng, phía bên lề đường dành cho người đi bộ có rất nhiều nước và nước chảy thật mạnh. Nghe cháu nói thế nhưng con không mấy quan tâm, bởi lẽ cứ mỗi lần có mưa lớn thì hiện tượng này vẫn thường xảy ra. Thế nhưng, khi xe chạy đến đường Ferrejano, thì con bỗng trông thấy một hàng dài xe bị kẹt. Đây là chuyện có vẻ khác lạ đối với một ngày trong tuần như ngày hôm ấy. Con liền cho xe đi về phía bên phải và vượt qua được các xe rồi từ từ tiến đến trước quán ăn O Sole Mio. Tại đây con trông thấy một quang cảnh hỗn độn kinh hoàng như quang cảnh khải huyền. Các chiếc xe hơi nổi lên bền trên nước và bị nước cuốn đi. Các chiếc xe gắn máy đậu bên lề đường bên phải thì ngã ngổn ngang, chiếc này nằm sau chiếc kia như trò chơi bi. Dân chúng vừa chạy vừa la ó kêu cứu. Trong khi đó thì con và cháu Irena bị kẹt cứng trong xe. Cả hai đều thất kinh hồn vía. Bé Irena vừa khóc vừa kêu cứu. Nước tràn vào xe lên đến ghế ngồi. Con nhìn chung quanh và tìm cách ra khỏi xe, nhưng không thể được. Một chiếc xe màu trắng đang ở sát bên con khiến con không thể mở cửa xe và đưa cháu gái ra khỏi xe. Trên mui chiếc xe trắng có một người đàn ông, đó là người chủ chiếc xe. Ông ta cũng đang tìm cách thoát khỏi hiểm nguy. Nhìn thấy ông ta, con van nài kêu cứu. Xin hãy cứu chúng tôi, hay ít ra xin cứu bé gái. Người đàn ông sau khi nghe tiếng khóc của con bé, liền liều mạng giơ một tay ra và hét lớn với con, đưa cánh tay con bé cho tôi. Con liền nắm tay cháu đang ướt mềm vào hốt hoảng tột độ, rồi cố gắng hết sức để đưa tay cháu chạm đến tay người đàn ông đang ra tay cứu giúp chúng con. Rồi con lại kêu to với người đàn ông là hãy giao đứa bé cho tài xế xe buýt đang đậu bên cạnh và đã chứng kiến từ đầu quang cảnh cứu thoát cô bé. Người tài xế xe buýt đưa tay ẵm lấy con bé và ra hiệu cho con biết là con bé đã được cứu sống. Tất cả những chuyện con vừa kể chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây đồng hồ, đủ để cứu sống con bé. Bởi vì ngay tức khắc sau đó, chiếc xe hơi màu trắng bị dòng nước cuốn trôi, bỏ lại con một mình đương đầu với định mệnh. Hoàn toàn bị kẹt trong xe, con liền nhìn ra chung quanh và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe buýt như bị nhảy múa theo dòng nước, còn các chiếc xe thì chạm vào nhau và bị dòng nước cuốn trôi theo. Chiếc xe của con cũng chung số phận. Khi bị cuốn trôi đi, nó bị vỡ từng mảnh. Đúng là một quang cảnh khải huyền vô cùng khiếp sợ. Nước tràn vào đầy xe, con liền tìm cách thoát ra khỏi xe. Nhưng khi con vừa đặt chân ra ngoài, thì tức khắc liền bị dòng nước cuốn đi. Một cú đấm thật mạnh và con thấy mình bị tống vào một gốc cây và bị chặn lại. Đúng là một gốc cây cứu thoát và nhờ vậy mà con không bị cuốn đi xa hơn, không biết sẽ đi tới đâu, đi tới cái chết là cái chắc. Đó cũng là tư tưởng sau cùng của con. Bị run rẩy vì sợ và vì ướt mềm, nhưng cuối cùng con cũng lách được qua các chiếc xe và tiến về cổng nhà số 25 đường Ferrejano. Nơi đây con gặp được những người ra tay cứu giúp và đón cháu Irena từ trên xe buýt xuống. Kết thúc lá thư này, con xin gửi lời tri ân chân thành đến cháu gái con là Michaela, vì cháu đã cẩn thận gìn giữ bức ảnh Đức Bà Mân Côi Bombay trong nhà. Cháu đặc biệt có lòng kính mến Đức Mẹ Maria và hằng ngày đều ngước nhìn bức ảnh van xin Đức Mẹ thương che chở cho hết mọi người thân trong gia đình. Chính nhờ vậy mà con và cháu Irena được thoát chết và được cứu sống. Tri ân cháu và cảm tạ Đức Nữ Trinh Maria Đức Thánh Mân Côi Bombay.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục Lửa với đề tài Lên Trời Với Mẹ.
Sống trên nơi trần gian, mẹ đã biết lầm than là gì. Giờ đây xin mẹ cảm thông cho đoàn con đang sống những tháng năm dài nhiều lo lắng. Và mẹ ơi, hôm nay mẹ ở trên trời cao, mẹ có biết đoàn con mơ gì? Trong cánh tay mẹ hiền êm đềm, thần thánh với muôn loài hôm nay trung hòa muôn tiếng hát, hát mừng mẹ là nữ vương trần gian với thiên đình vui say vì mẹ được Chúa đưa lên trời hiền vi.
Bạn trẻ thân mến, trong khi trái đất không ngừng kéo ghì mọi sự vào chính nó, thì con người lại luôn muốn vươn mình lên khỏi mặt đất. Tư tưởng này có vẻ xa xôi quá, nhưng xem ra nó lại rất thực trong tâm tư mọi người chúng ta. Ai lại thích mình cứ tà tà mà chẳng muốn vươn lên? Ai lại muốn mình như chỉ có xác mà chẳng có hồn để bay cao? Với sức sống của một người trẻ, ai trong chúng ta lại không thấy mình đang hướng về phía trước? Mà nếu thêm một chút thiêng liêng, thì có thể nói chúng ta đang hướng về trời cao. Ắt hẳn, chúng ta không vô lý khi nghĩ về điều đó trong niềm tin của chúng ta. Niềm tin về mục đích đến xa hơn, cao hơn và đẹp hơn. Lệ mẹ lên trời cũng cố thêm xác tín này nơi chúng ta. Mẹ lên trời và chúng ta cũng mong được lên trời như mẹ. Vẻ hào nhoáng của kỹ thuật hiện đại đôi lúc làm cho chúng ta có cảm giác trên mây. Nhưng khi một công nghệ đời mới xuất hiện, thì chúng ta phải tiếp tục chạy theo nó nếu muốn tiếp tục được ở trên mây như thế. Một lần, hai lần, nhiều lần, và cuối cùng không ít lần chúng ta cảm thấy mình như hụt hơi. Phải chăng chúng ta đang vươn lên bằng sự hụt hơi? Điều đó có đáng không? Liệu có cách nào vươn lên mà không phải hụt hơi? Mẹ Maria đã vươn lên, lên đến tận trời mà chẳng phải hụt hơi. Mẹ lên trời không phải bằng cách chạy theo, nhưng bằng cách vâng theo. Có vẻ với cách chạy theo, người ta chứng tỏ tự do và tự quyết của mình. Còn vâng theo thì lại đặt tự do và quyền tự quyết của mình vào tay người khác. Hay nói cách khác, chạy theo thể hiện quyền làm chủ, còn vâng theo thể hiện tính lệ thuộc. Nhưng thực tế, cái nào cho ta tự do hơn, chạy theo hay vâng theo? Mẹ Maria đã vâng theo ý Chúa cho đến khi tiếng vâng đó được thành sự. Mẹ đã không cố nâng mình lên, nhưng chính Thiên Chúa, Đấng đã đón nhận lời xin vâng của mẹ, đã nâng mẹ lên. Lên trên cả những gì mà cả loài người có thể mong đợi. Thiên Chúa đã cho mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Chẳng ai ngờ rằng sức nặng của thân xác lại có thể được loại bỏ để thanh thoát hướng thẳng về trời. Đơn giản vì nó không còn chịu ảnh hưởng của đất nữa, mà giờ đây nó được chi phối bởi trời. Mẹ đã vâng theo thánh ý Thiên Chúa để đặt tròn con người của mẹ trong kế hoạch của Ngài. Tưởng chừng mẹ đã đánh mất chính mình, nhưng không, mẹ đã nhận lại được tất cả những gì đã dâng hiến và còn hơn thế nữa. Dù một Kitô hữu người lành cũng biết có lễ mẹ lên trời. Đây là một lễ lớn trong phụng vụ giáo hội, và hơn nữa là lễ bày tỏ niềm hy vọng của chúng ta. Nếu những tư tưởng thời đại giới thiệu cho con người những niềm vui hiện đại, thì giáo hội là giới thiệu cho chúng ta một niềm vui không chỉ ở hiện tại mà còn cả đến tương lai. Nhìn lượng vật chất được sản xuất tăng lên từng ngày, ai cũng cảm thấy vui. Nhưng liệu vật chất đó có được san sẻ cho tất cả mọi người? Nghĩa là, liệu có lượng vật chất ngày càng nhiều đó, con người có thêm liên đới nhau? Đạo đức con người có tăng cùng chiều với lợi ích kinh tế không? Họ có cảm nhận được thêm ý nghĩa của cuộc sống này? Qua những phương tiện vật chất ấy, chúng ta chuẩn bị gì cho tương lai chúng ta, tương lai gần và tương lai xa? Một khi vật chất không còn nữa, mẹ lên trời gợi lên cho chúng ta một câu hỏi về một tương lai xa như thế. Đặc biệt với người trẻ, dù nhìn về tương lai xa, mẹ lên trời không phải là một hình ảnh quá xa. Người trẻ vẫn có thể tìm thấy chính mình trong hành trình lên trời của mẹ. Những hình vẽ mẹ lên trời thường được thể hiện với những vẻ vinh quang sáng ngời. Nhưng suốt cuộc đời của mẹ, biết bao chiến đấu và hy sinh, đan xen những hy vọng và tin tưởng. Người trẻ hôm nay có thích những từ này, chiến đấu, hy sinh, hy vọng, tin tưởng. Có thể rất khó để trả lời có hoặc không. Nhưng từng ngày dấn bước, họ dần khám phá ra những ý nghĩa thật sâu bên trong những thái độ này. Biết bao người trẻ hôm nay đã dám nói sự thật dù đôi lúc phải đối diện với thách đố. Dám dành thời giờ hiếm hoi của mình cho những người kém may mắn, thay vì bỏ giờ vào điều vô bổ. Dám dành những khoảng lặng cho bản thân và cha đấng ngự trong lòng, dù nhịp sống bên ngoài vẫn luôn náo động. Và kết quả là họ dám hoạt bát như một người trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Quả vậy, hình ảnh của họ không xa lạ với những người giữ lửa của Chúa Giê-xu và làm cho ngọn lửa ấy lớn lên. Mẹ Maria cũng đã là một người như không ít người mà chúng ta gặp. Điều làm mẹ trở nên đặc biệt là dù thế nào, mẹ vẫn không bị mất hướng. Mẹ đã không đi thẳng một mạch về trời. Không ít lần trong đời của mẹ phải qua những ngã rẽ đường vòng. Nhưng dù thế nào, trời vẫn là kim chỉ nam để mẹ bước đi. Người trẻ hôm nay đâu thể sống y như cách mẹ sống cách đây 2000 năm. Thời đại này ắt hẳn khác xa thời đại mà mẹ đã sống. Phương tiện thời nay rõ ràng bỏ xa phương tiện thời ấy. Điều nên làm hôm nay không phải là bắt chước chi ly những ngã rẽ đường vòng của mẹ, nhưng là đích nhắm và thái độ để hướng hành trình về đích ấy. Về điểm này, mẹ xứng đáng là gương mẫu của mỗi người chúng ta. Mẹ lên trời không phải là phần thưởng để kết thúc một cuộc đời, nhưng là một trang bị hoàn hảo cho cuộc sống mới. Suốt cuộc đời, mẹ đã chuẩn bị cho cuộc sống này, và cuối cùng chính Thiên Chúa đã làm cho nó nên trọn vẹn. Đây cũng chính là sự chuẩn bị và mong ước của mọi người chúng ta ngay từ khi còn trẻ.
Mẹ ơi, khi xưa được Chúa đưa lên trời cao, mẹ luyến tiếc gì nơi gian chân. Phải chăng gian chân đâu có gì làm cho mẹ luyến tiếc, nếu không phải là tình yêu? Thì mẹ trên gian, mẹ có thấy đoàn con lạc bờ, ngày đêm mong chờ tình yêu mẹ yêu con mãi không bao giờ phai mờ. Thần thánh với muôn loài hôm nay chung hòa muôn tiếng hát, hát mừng mẹ là nữ vương trên gian. Thiên đình vui say vì mẹ được Chúa đưa lên trời hiền vinh. trên nơi trần gian, mẹ đã biết lầm than là gì. Giờ đây xin mẹ cảm thông cho đoàn con đang sống những tháng năm dài nhiều lo lắng. Và mẹ ơi, hôm nay mẹ ở trên trời cao, mẹ có biết đoàn con mơ gì? Chỉ mơ mai này mẹ ấp ủ con trong cánh tay mẹ hiền êm đềm.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để tránh một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới. Istanbul, Đức Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ danh dự chính thống toàn thế giới, khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc. Roma, nhân ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm qua, Caritas Roma đã huy động 250 thiện nguyện viên phục vụ ăn uống và điều khiển các chương trình giải trí cho hơn 1.800 người nghèo, đa số là người không gia cư và người già.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.